Hãy kể giấc mơ của em. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tập 2. Chương 2. Xung quanh bụi dâu, con khỉ đuổi con chồn. Con khỉ chỉ nghĩ thật là vui vẻ, bớt đi đợi con chồn. Tony Prescott biết rất rõ tại sao mình thích bài đồng dao đó. Mẹ nàng thì lại ghét. Thôi nghe bà hát ngớ ngẩn đó đi, có nghe mẹ nói không? Con thì hát chứ hổng gì. Vâng, thưa mẹ. Và Tony tiếp tục hát, hát nữa, thì thầm trong cổ. Đã lâu lắm rồi, nhưng ký ức của những ngày xưa đó vẫn mang lại cho nàng cảm giác kích động về sự thách thức, sự chống đối với mẹ nàng. Tony Prescott rất ghét làm việc tại công ty Global Computer Graphics. Năm nay nàng 22 tuổi, sôi nổi, tinh ranh và liều lĩnh. Ở con người nàng, sự trầm tĩnh và thói bồng bột chia làm hai phần đều nhau. Nàng có khuôn mặt hình trái tim, cặp mắt màu nâu ranh mảnh và một thân hình không còn cách gọi nào khác hơn là khêu gợi. Nàng sinh ra ở London và nói giọng Anh đặc sệt. Nàng khỏe mạnh và yêu thích thể thao, đặc biệt là các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết, trượt gián, trượt băng. Hồi theo học đại học ở London, Tony thường ăn bận rất tề chỉnh vào ban ngày, nhưng khi bóng tối ập xuống thì nàng chỉ mặc chiếc váy ngắn cũn hoặc các bộ đồ khiêu vũ khác, chân thì luôn nhún nhảy. Nàng thường dành cả buổi tối ở phòng khiêu vũ Electric nằm trên đại lộ Camden hoặc Subterranea tại khu vực Leopard, hòa nhập với đám dân chơi West End. Giọng nàng khá hay, đầy bí ẩn và lôi cuốn. Tại vài câu lạc bộ, nàng thường chơi piano và hát, được đám khách quen hoan nghênh rầm rộ. Đó là lúc Tony thấy sung sướng nhất. Và điều thường xảy ra ở trong các câu lạc bộ đó là: cô có biết cô là một ca sĩ tuyệt vời không, Tony? Cô uống chút gì nhé?
Một ly bia thì tốt.
Nàng mỉm cười, xin được phục vụ. Thường đến đó là kết thúc, rồi câu thầm thì quen thuộc sẽ vang bên tai nàng. Vậy tại sao chúng ta lại không ghé qua chỗ tôi để vui vẻ chút xíu nhỉ?
Chuồn thôi.
Và Tony nhanh chóng rời khỏi. Nàng sẽ nằm trên giường của mình, nghĩ về đám đàn ông ngờ nghệch và việc điều khiển họ mới dễ dàng làm sao. Tony chẳng rõ họ có biết nàng nghĩ vậy không, song họ lại muốn bị điều khiển. Họ cần bị điều khiển. Một thời gian sau, Tony chuyển từ London tới Cupertino. Lúc đầu, đó là một bất hạnh. Tony rất ghét Cupertino và phải miễn cưỡng làm việc tại Global Computer Graphics. Nàng mau chóng chán ngấy, nào phích cắm, máy in, nào bản sao, nào mạng điều khiển, và thật sự nhớ cuộc sống ban đêm đầy thú vị ở London. Tại Cupertino cũng có vài hộp đêm mà nàng thường lui tới, như San Jose Leaf, PC Mulligans hoặc Hollywood Johnson. Nàng hay mặc váy ngắn, bó sát người, đi giày cao gót đến cả chuột phân hoặc những đôi dép đế rất dày. Nàng trang điểm thật đậm, lông mày cả sẫm, lông mi giả, tô mắt tím và bôi son bóng. Dường như nàng đang cố che giấu vẻ đẹp thực sự của mình. Rất nhiều kỳ nghỉ cuối tuần, Tony một mình ở San Francisco, nơi theo nàng còn được coi là có chỗ mà vui chơi. Nàng tìm đến các nhà hàng hoặc câu lạc bộ có nhạc sống như Harry Dansons, One Market và California Coffee. Trong thời gian các nhạc công nghỉ ngơi, Tony thường ngồi vào đàn chuyên cầm và hát, rất được khách hàng tán thưởng. Mỗi khi nàng định trả tiền đồ uống thì người chủ lại xua tay.
Không, đây là tôi mời cô. Cô hát tuyệt lắm, lần sau nhớ quay lại nhé.
Mẹ có nghe thấy gì không?
Cô hát tuyệt lắm, lần sau nhớ quay lại nhé.
Một tối thứ bảy, Tony ngồi dùng bữa tại quán Pháp trong Cliff Hotel. Ban nhạc vừa biểu diễn xong đang rời khỏi vị trí. Người quản lý thấy Tony liền gật đầu ý mời mọc. Tony ngồi vào chiếc dương cầm, đàn và hát một bản của Cole Porter. Khi nàng biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang rền căn phòng. Nàng hát thêm hai bài nữa rồi trở về bàn, tiếp tục bữa ăn của mình. Một người đàn ông trung niên hói đầu bước đến.
Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng cô một lát không?
Tony định nói không, thì ông ta đã tiếp tục.
Tôi là Norman Zimmerman, chủ công ty môi giới The King and I. Hy vọng tôi có cơ hội kể cho cô nghe về nó.
Tony đã đọc vài bài báo về ông ta, đó là một thiên tài sân khấu. Norman ngồi xuống.
Cô là một tài năng kỳ diệu, thưa cô, và cô đang lãng phí nó ở những chỗ như thế này. Lẽ ra cô phải biểu diễn ở Broadway.
Broadway? Mẹ có nghe thấy không?
Tôi muốn được thử giọng cô để...
Xin lỗi, tôi không thể. Ông ta nhìn nàng ngạc nhiên.
Nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho cô. Tôi nghĩ là cô cũng không rõ mình thật sự tài giỏi như thế nào đâu.
Tôi đã có việc làm rồi.
Xin tò mò hỏi, đó là công việc gì?
Tôi làm cho một công ty tin học.
Vậy để tôi nói cho cô rõ. Tôi sẽ trả gấp hai số lương hiện nay của cô và...
Tony ngắt lời. Tôi vô cùng cảm kích, nhưng tôi vẫn không thể. Zimmerman ngã người ra lưng ghế.
Cô không thích nghề biểu diễn à?
Rất thích là đằng khác.
Vậy cô có điều gì vướng mắc?
Tony lưỡng lự, sau đó thận trọng trả lời. Có thể tôi lại sẽ bỏ giữa chừng.
Vì chồng cô hay...
Tôi chưa kết hôn.
Tôi không hiểu. Cô nói cô rất thích biểu diễn, còn tôi là mang tới cho cô một cơ hội tốt đẹp.
Xin lỗi, tôi không giải thích nổi.
Mà có giải thích, ông ta cũng chả hiểu.
Tony đau khổ nghĩ.
Sẽ không ai hiểu cả.
Mình đang phải sống chung với một nợ đáng kinh tởm,
đến trọn đời.
Vài tháng sau hôm đặt chân đến Global Computer Graphics, Tony bắt đầu tìm hiểu về Internet. Cánh cửa hết sức rộng lớn cho nàng gặp gỡ đám đàn ông. Hôm đó, Tony ăn tối với Kathy Haley, bạn gái đang làm việc tại một công ty tin học đối thủ ở Duke of Edinburgh. Nơi họ ngồi là một quán rượu nguyên ở bên Anh, được tháo dỡ, đóng vào container, chở sang California và dựng lại lên không thừa, không thiếu, không thay đến một chiếc nêm gỗ. Tony kêu món cá và khoai tây kiểu London, sườn nướng với dồi kiểu Yorkshire, đậu hầm nhừ, xúc xích và rượu giang Anh. Giữ vững thói quen, mình phải nhớ cội nguồn. Tony nghĩ, nàng nhìn Kathy. Mình muốn cậu giúp mình một chuyện. Nói đi. Bảo mình cách sử dụng Internet. Tony, cái máy mà mình có thể truy cập được chỉ dùng cho công việc thôi. Và điều này còn trái với quy định của công ty. Dứt cái quy luật đó đi. Cậu có biết sử dụng Internet, phải không? Tất nhiên rồi. Tony vỗ nhẹ lên tay Kathy Haley, mỉm cười. Thế thì tốt rồi. Chiều hôm sau, Tony lên gian phòng Kathy Haley và cô bạn gái dẫn nàng ngao du trong thế giới Internet. Sau khi nháy vào biểu tượng của nó, Kathy gõ mật mã của cô và đợi một lúc. Sau đó nháy đúp lên một biểu tượng khác, rồi vào một tán gẫu. Tony sững sờ nhìn các cuộc nói chuyện đang diễn ra giữa mọi người trên toàn thế giới. Nàng nói, mình thích cái này, mình sẽ mua máy cho riêng mình ở nhà và cậu sẽ giúp mình cài đặt Internet chứ. Dĩ nhiên, chuyện đó thì dễ. Cậu chỉ cần đưa chuột vào trường URL đã được quy định sẵn và... Tony tiếp lời bạn. Như lời một bài hát, đừng nói với tôi, hãy cho tôi xem. Tony biết cách lên mạng chỉ sau một đêm và kể từ đó cuộc đời nàng thay đổi hoàn toàn. Không còn hở ra phút giây nào để buồn chán nữa. Internet như tấm thảm bay đưa nàng chu du khắp thế giới. Khi từ công ty về nhà, Tony lập tức bật máy và lao vào khám phá các mục tán gẫu khác nhau. Điều đó thật giản đơn. Vài ba động tác là một cửa sổ mở ra, chia màn hình thành hai phần trên dưới, nàng gõ. Xin chào, có ai ở đó không? Chữ bắt đầu hiện ra ở phần dưới màn hình. Bốp, tôi ở đây, tôi đang đợi bạn. Nàng đã sẵn sàng gặp gỡ cả thế giới. Đó là Hans ở Hà Lan. Hãy nói về anh đi, Hans.
Tôi là quản lý của một câu lạc bộ nổi tiếng ở Amsterdam. Tôi thích nhảy nhót, quậy phá lung tung một chút, tới lượt cô.
Tony trả lời, rất tuyệt, tôi cũng thích nhảy, có thể khiêu vũ thâu đêm được. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ buồn tẻ và không có chỗ nào vui chơi, trừ vài cá hộp đêm.
Sao buồn quá vậy?
Chết tiệt vậy đó.
Tại sao không để tôi giúp cô nhỉ? Khi nào thì mình có dịp gặp nhau?
Cảm ơn. Đó là Paul ở Nam Phi.
Tôi đang đợi cô quay lại đây, Tony.
Tôi đây, tôi đang muốn biết về anh đây, Paul.
Tôi 32 tuổi. Là bác sĩ ở Johannesburg.
Tony giận dữ ngừng cuộc nói chuyện. Bác sĩ. Ký ức khủng khiếp tràn ngập nàng. Tony nhắm mắt lại, tim đập mạnh. Nàng hít thở thật sâu. Đêm nay thế thôi. Nàng nghĩ, rồi bỏ đi ngủ. Tối hôm sau, Tony quay trở lại mạng. Lần này là Sean ở Dublin.
Tony, một cái tên đẹp.
Cảm ơn, Sean.
Cô đến Ireland lần nào chưa?
Chưa.
Cô sẽ thích nó ngay thôi. Đó là miền đất của ma quỷ. Hãy cho tôi biết trông cô thế nào. Tony, tôi cực là cô rất đẹp.
Anh thắng cực rồi. Tôi đẹp đấy. Tôi rất bốc lửa và đang còn độc thân. Anh làm nghề gì?
Tôi là bartender. Tôi...
Tony lạnh lùng cắt đứt cuộc nói chuyện. Mỗi đêm với Tony lại mỗi khác. Họ là cầu thủ polo ở Argentina, dân buôn ô tô ở Nhật, môi giới bất động sản ở Chicago hay kỹ thuật viên truyền hình ở New York. Internet là một trò chơi thú vị và Tony hoàn toàn bị nó mê hoặc. Nàng có thể đến bất cứ đâu nàng muốn mà vẫn an toàn và nàng luôn là người ẩn danh. Rồi một đêm, nàng gặp Jean-Claude Parent trên một chuyện gẫu.
Bonsoir, rất vui được gặp cô, Tony.
Tôi cũng vậy, anh ở đâu?
Quebec.
Tôi chưa bao giờ đến Quebec cả, liệu tôi có thích nó không nhỉ? Tony mong chờ một chữ có trên màn hình, nhưng thay vào đó, Jean-Claude trả lời.
Tôi không biết, điều đó tùy thuộc vào con người cô như thế nào.
Tony thấy thích thú trước câu trả lời này. Thật không? Để thích được Quebec thì tôi phải là loại người gì?
Quebec giống khu biên giới Bắc Mỹ hồi xưa, rất Pháp. Quebec là khu vực độc lập. Chúng tôi không thích bị ai điều khiển cả.
Tony gõ. Tôi cũng vậy.
Vậy thì cô sẽ thích nó. Đó là một thành phố đẹp, nằm giữa những dãy núi và rất nhiều hồ nước, là thiên đường để săn bắn và câu cá.
Nhìn những dòng chữ hiện trên màn hình, Tony cảm nhận được sự nhiệt tình của Jean-Claude. Tuyệt quá, hãy kể về anh đi.
Moi, không có gì để nói cả. Tôi 38 tuổi, độc thân, vừa mới chấm dứt một vụ và đang muốn tiến tới hôn nhân với một phụ nữ thích hợp. Ê vú, có chồng chưa?
Tony đáp. Chưa, tôi cũng đang tìm một người cho mình. Anh làm nghề gì?
Tôi có một cửa hàng đá quý nho nhỏ, hy vọng cô sẽ đến thăm nó một ngày gần đây.
Đó phải chăng là lời mời?
Có thể coi như vậy.
Tony gõ nhanh. Nghe hấp dẫn quá. Và nàng nghĩ, mình nên tìm cách đến đó. Anh ấy có thể cứu được mình. Và cứ thế, hầu như đêm nào Tony cũng nói chuyện với Jean-Claude Parent. Anh đã nhận và gửi ảnh cho nàng qua mạng. Còn Tony thì thấy đây là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, thông minh và lịch sự. Khi Jean-Claude thấy ảnh Tony trên mạng, anh ta viết:
Trông cô rất tuyệt, Marjorie. Tôi đã đoán vậy rồi, xin hãy đến cùng tôi.
Nhất định.
Sớm nha.
Chà chà. Tony rời khỏi mạng. Sáng hôm sau, Tony nghe Sam Mueller nói chuyện với Ashley Patterson, thầm nghĩ. Anh ta tìm thấy cái quái gì ở cô ả nhỉ? Theo Tony thì Ashley nôm thật buồn rầu, ám đạm, một thứ bà cô bên chồng. Cô ả chẳng biết thưởng thức trò vui nào cả. Tony nghĩ, nàng chê bai tất cả những gì thuộc về Ashley. Cô ta là loại người bảo thủ, chỉ thích ngồi nhà đọc sách, xem những kênh truyền hình đại loại như lịch sử và CNN. Cô ta không thích thể thao, thật nhạt nhẽo. Cô ta chưa bao giờ biết đến một tán gẫu, chưa bao giờ được gặp những người xa lạ qua mạng, đồ cá ương. Cô ta không biết mình đang đánh mất cái gì. Tony nghĩ, nếu không có một tán gẫu, mình sẽ chẳng bao giờ biết được Jean-Claude Parent. Tony nghĩ tiếp, không hiểu mẹ mình sẽ ghét Internet đến đâu. Nói chung là bà ghét tất cả mọi thứ, bà chỉ có hai cách nói chuyện, là quát mắng và than gian. Tony không bao giờ làm bà vừa lòng.
Mày không thể làm việc gì cho tử tế được hay sao, con ngu kia?
Quát mắng Tony là việc hàng ngày của bà. Tony nhớ đến cái chết của bà trong một tai nạn khủng khiếp, tiếng bà gào thét cầu cứu. Đến đây thì bỗng nàng mỉm cười. Một xu một cuộn chỉ, một xu một cái kim, đó là cách tiêu tiền, bớt đi đợi con chồn. Chương 3. Ở một nơi khác, lúc khác, Alice Peter hẳn đã là một họa sĩ thành công. Những gì nàng có thể nhớ được là cuộc sống của mình tràn đầy màu sắc. Nàng nhìn thấy màu đã đành, còn ngửi màu, thậm chí là nghe màu. Giọng cha nàng màu xanh, đôi khi đỏ. Giọng mẹ nàng màu nâu xám. Giọng thầy giáo màu vàng. Giọng người bán hàng màu tím. Âm thanh của những ngọn gió trên cây màu xanh lục. Âm thanh tiếng nước chảy màu xám. Năm nay, Alex Peter tròn 20 tuổi. Nàng có thể mộc mạc, giản dị, nhưng cũng có thể rất lộng lẫy, xa hoa. Tùy theo tâm trạng và cảm giác của nàng lúc đó về bản thân. Có thể vì vậy vẻ đẹp của nàng không bao giờ bị coi là đơn điệu. Một phần ở sự hấp dẫn nơi Alex là nàng ý thức được vẻ đẹp của mình. Nàng luôn có vẻ e thẹn, tính tình hiền dịu, thậm chí hơi cổ nữa. Alex sinh ra ở Rome, nói giọng Ý như hát và yêu tất cả những gì thuộc về nơi ấy. Nàng thường leo lên đỉnh Spanish Steps, ngây ngất nhìn toàn cảnh thành phố, cảm thấy như nó là của mình vậy. Mỗi khi nhìn những ngôi đền cổ vĩ đại, Alex đều thấy mình thuộc về kỷ nguyên đó. Nàng tản bộ ở Piazza Navona, lắng nghe tiếng nước chảy ở dòng phun fountain của bốn con sông và có thể đứng hàng giờ không chán trong nhà thờ San Peter Basilica, bảo tàng Vatican và phòng trưng bày Borghese để chiêm ngưỡng các tác phẩm bất hủ của Raphael, Bartolomeo, Bontormo và Andrea del Sarto. Tài năng của họ làm nàng vừa khâm phục vừa thất vọng và ao ước mình được sinh ra vào thế kỷ 16 để quen biết họ. Đối với Alex, họ còn thực hơn những người khách qua đường kia, nàng muốn trở thành họa sĩ biết bao. Nhưng Alex vẫn còn như nghe thấy giọng nói màu nâu xám của mẹ nàng. Con đang lãng phí nào công sức, nào giấy, nào màu đấy, con không có năng khiếu đó đâu. Cuộc sống của Alex bỗng chốc đã lộn khi cùng gia đình di chuyển tới California. Nàng không biết làm cách nào để hòa nhập với nơi đây. Nhưng rồi, Cupertino đã mang đến một bất ngờ dễ chịu. Nàng rất ưa vẻ riêng tư ở thị trấn nhỏ này và thích được làm việc cho công ty Global Computer Graphics. Không có một phòng trưng bày nghệ thuật tầm cỡ nào ở Cupertino, nhưng vào ngày nghỉ, Alex thường lái xe xuống San Francisco để vào thăm các gallery ở đó. Sao cậu lại thích mấy thứ lăng nhăng đó nhỉ? Tony Prescott hỏi. Hãy đến PJ Mulligan's chơi bời nhảy nhót với mình đi. Alex hỏi. Cậu không quan tâm đến nghệ thuật à? Tony cười. Dĩ nhiên, tên anh ấy là gì? Cuộc sống của Alex có một khúc mắc nho nhỏ, nàng mắc chứng trầm cảm, lúc nào cũng có cảm giác xa lánh, gác bỏ người khác. Trạng thái tinh thần của nàng thay đổi thất thường, đang vui vẻ hạnh phúc, có thể lập tức trở thành đau đớn tuyệt vọng. Nói chung là nàng không có cách gì kiểm soát được tình cảm của mình. Tony là người duy nhất mà Alex giải bày được nỗi lòng. Và cách giải quyết tốt nhất của Tony thì luôn một kiểu. Đi vui vẻ tí chút là xong thôi mà. Chủ đề quen thuộc của Tony là Ashley Patterson. Nàng nhìn Shane Miller chuyện trò với cô ả mà tức bảo với Alex. Xem con mụ cứt sắt kia kìa, trông mới lạnh lẽo làm sao? Alex gật đầu. Trông nghiêm nghị quá, có lẽ ai đó nên dạy cho cô ta biết cười. Tony khịt mũi. Ai đó nên dạy cô ta làm tình thì đúng hơn. Tuần một lần, Alex tham gia vào hội cứu trợ dân vô gia cư ở San Francisco. Có một bà già, người nhỏ tí, đặc biệt chờ đợi sự có mặt của Alex. Bà phải ngồi xe lăn và nàng sẽ đưa bà ra phòng ăn, rồi mang đến giúp bà những đĩa thức ăn nóng. Bà cụ nói, giọng đầy cảm kích.
Cháu yêu, nếu ta có con gái thì ta cũng muốn nói giống hệt như cháu.
Alex nắm chặt tay bà cụ. Cảm ơn vì lời khen rất tuyệt của bà. Thình lình một giọng nói bên trong vang lên. Nếu bà có con gái thì nó cũng sẽ giống như bà, là một con heo. Alex rất kinh tởm cái tiếng nói đó, như có một người nào khác ẩn náu trong nàng vậy. Ác nổi, tiếng nói quái gở này cứ thường xuyên vang lên. Hôm đó, Alex đi mua sắm cùng Betty Hardy, bạn lễ nhà thờ của nàng. Họ dừng lại trước một cửa hàng. Betty chăm chú ngắm cái váy đằng sau khung kính. Có đẹp không?
Rất đẹp.
Alex trả lời.
Đó là chiếc váy xấu nhất mà tôi từng thấy.
Chỉ thích hợp với loại như cô thôi. Một ngày khác, Alex ngồi ăn tối với Ronald, người kế chủ nhà thờ.
Tôi thật sự thích nói chuyện với cô, Alex. Mình hãy gặp gỡ nhau thường xuyên hơn.
Nàng cười bẽn lẽn. Tôi cũng vậy. Chờ đến kiếp sau nhé. Một lần nữa, nàng lại thấy ghê tởm. Mình bị làm sao vậy? Không có câu trả lời. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến Alex nổi cơn giận dữ. Buổi sáng đi làm, khi có chiếc ô tô nào vô tình hay cố ý vượt tắt qua mũi xe mình, Alex thường nghiến răng càng cạt. Tao sẽ giết mày, đồ chết dẫm. Khi người lái xe giãy tay xin lỗi, Alex lại mỉm cười thông cảm, nhưng cơn giận xem ra thì vẫn còn đầy. Nhưng khi bầu trời bị mây đen che phủ, Alex lại tưởng tượng ra cảnh những con người đang đi lại dưới phố kia sẽ bị lên cơn đau tim, bị tai nạn xe cộ hoặc bị ai đó giết hại. Những cảnh tượng đó luôn hiện ra trước mắt nàng, sống động một cách kỳ lạ. Và rồi sau đó, trong lòng Alex lại tràn ngập cảm giác hổ thẹn, hối hận. Có những ngày đẹp trời, Alex hoàn toàn biến đổi tâm tính. Nàng tỏ ra rất rộng lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến niềm vui ấy là nàng biết bóng tối sẽ quay trở lại và sẽ nuốt chửng lấy nàng. Alex đi lễ nhà thờ đều đặn mỗi sáng chủ nhật. Tại đây có một chương trình tự nguyện giúp đỡ những người vô gia cư, dạy giáo trình nghệ thuật bậc cao và làm trợ giáo cho các sinh viên năm đầu. Alex nhận quản lý bọn trẻ bậc phổ thông vào ngày chủ nhật và giúp việc cho nhà trẻ. Nàng tự nguyện làm tất cả các công việc từ thiện và dành hết thời gian cho phép vào việc đó. Nàng đặc biệt yêu thích việc giảng dạy về hậu quả cho bọn trẻ. Một chủ nhật, nhà thờ tổ chức hội chợ từ thiện và Alex mang vài bức tranh nàng vẽ đến bán. Ngài mục sư Frank Sanvaggio nhìn chúng với vẻ ngạc nhiên.
Thật là rực rỡ. Cô nên bán chúng ở các gallery thì hơn.
Alex đỏ mặt vì xấu hổ. Không phải thế. Tôi chỉ vẽ chơi thôi. Người đến dự mỗi lúc một đông. Họ đi cùng gia đình, bạn bè. Các gian lều đã được dựng lên, sẵn sàng. Mỗi gian là một sản phẩm. Hàng chồng bánh ngọt được trang trí đẹp mắt. Những chiếc khăn thêu, các họa tiết kỳ lạ, những lọ mứt nhà làm và vô số đồ chơi trẻ con bằng gỗ. Khách khứa đi hết gian này sang gian khác, lựa cái nọ, chọn cái kia, mua những thứ mà có lẽ sau đó họ sẽ chẳng bao giờ mó tới.
Ta mua dưới danh nghĩa từ thiện mà.
Nàng ngắm những bức tranh của mình bày quanh lều, hầu hết là tranh phong cảnh với màu sắc tươi sáng và rực rỡ, được vẽ trên loại vải tốt. Lòng nàng lúc này lại đầy ngờ vực. Mày đang phung phí nhiều thứ và mấy bức tranh giới giận đấy, nhóc ạ. Một người đàn ông bước đến.
Xin chào, tất cả đều là do cô vẽ à?
Giọng ông ta màu xanh thẳm. Vâng, thưa ông.
Michelangelo tạc qua và vẽ đấy, đồ ngu.
Cô rất có năng khiếu.
Cảm ơn ông. Ông có biết thế nào là năng khiếu không, đồ ngu?
Một cặp trẻ tuổi cũng dừng lại trước lều của nàng.
Hãy nhìn màu sắc mà xem, anh phải mua một bức mới được, nó thực sự là rất tuyệt đấy.
Suốt buổi chiều, không ít người mua tranh và khen ngợi tài năng của nàng. Alex rất muốn tin họ, nhưng tấm màn đen trong đầu nàng lại hạ xuống và nàng nghĩ. Tất cả bọn họ đều đã bị lừa. Một nhà môi giới nghệ thuật tiến đến.
Trông chúng rất đáng yêu, cô nên kinh doanh bằng chính tài năng của mình.
Tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi.
Nàng đáp, không nói gì thêm nữa. Đến cuối ngày, Alex đã bán hết chỗ tranh. Nàng gom toàn bộ số tiền thu được, nhét vào phong bì, rồi trao cho mục sư Frank Salvaggio. Ông ta cầm lấy, cảm kích nói.
Cảm ơn cô Alex. Cô đã gửi một món quà rất có ý nghĩa cho cuộc sống của những con người đau khổ.
Mẹ có nghe thấy gì không?
Hồi còn ở San Francisco, Alex thường dành nhiều thời gian lê la ở bảo tàng mỹ thuật hiện đại và bảo tàng trẻ De Young để nghiên cứu các bộ sưu tập của nền nghệ thuật Hoa Kỳ. Có vài họa sĩ trẻ đang sao chép các bức tranh trên tường. Một trong số họ khiến nàng phải để ý. Anh ta đã ở những năm cuối của tuổi 20, mảnh khảnh, tóc vàng que, gương mặt thông minh và cương nghị. Lúc ấy, anh ta đang chép lại bức Petunia của Georgia O'Keeffe. Chợt thấy Alex đang nhìn mình.
Xin chào.
Giọng anh ta màu vàng chói. Alex bẽn lẽn trả lời. Chào anh. Anh ta hất đầu về phía bức tranh đang sao lại.
Cô nghĩ thế nào?
Bellissimo, theo tôi thì tuyệt. Nàng đợi cho giọng nói bên trong mình vang lên. Chỉ là trò dớ dẫn. Nhưng không có gì cả, nàng rất ngạc nhiên. Thật sự là rất tuyệt. Anh ta mỉm cười.
Cảm ơn, tôi tên là Richard Menton.
Alex Peters.
Cô có thường đến đây không?
Nếu có thể thì cũng thường xuyên. Tôi không còn ở San Francisco.
Vậy cô ở đâu?
Cupertino.
Kìa,
tại sao không phải việc của anh?
Hoặc
bộ anh muốn biết lắm sao? Mà lại Cupertino. Có cái gì đang xảy ra vậy?
Đó là một thị trấn nhỏ và đáng yêu.
Tôi rất thích nó. Không, cái chó gì khiến anh nghĩ là nó đáng yêu? Hoặc anh thì biết cái cốc khô gì về thị trấn đáng yêu đó mới đúng. Chứ sao lại tôi rất thích nó?
Anh ta đứng dậy. Tôi thấy đói bụng rồi. Cô dùng luôn bữa trưa với tôi nha. Quán đời dân nhiều đồ ăn ngon lắm.
Alex hơi lưỡng lự. Rất sẵn lòng. Không phải là trong anh thật ngu xuẩn.
Hoặc
tôi không bao giờ ăn trưa với người lạ. Chứ sao lại? Đây là một cảm giác rất mới lạ và nó khiến Alex vui hẳn lên. Bữa trưa đặc biệt thú vị và không có một ý nghĩ phá bỉnh nào xuất hiện trong đầu Alex. Họ thảo luận về một số họa sĩ vĩ đại và Alex kể cho Richard nghe về những thay đổi ở Rome.
Tôi chưa bao giờ đến Rome cả. Có thể một ngày nào đấy.
Anh ta nói. Và Alex nghĩ. Ở Rome cùng anh thì thú vị biết bao. Bữa ăn gần kết thúc, Richard chợt thấy người bạn cùng phòng bèn gọi.
Gary, tôi không biết là cậu cũng đến đây. Xin giới thiệu với cậu, Alex Peters. Còn đây, Gary King, giới thiệu với cô.
Gary cũng tầm tuổi Richard, mắt xanh sáng, tóc dài đến vai. Hân hạnh được gặp anh Gary.
Chúng tôi là bạn thân từ hồi còn trung học. Dân, tôi đã 10 năm mài đũng quần cùng Richard, nên nếu cô muốn nghe một vài chuyện thú vị thì... Gary, như là cậu định đi đâu thì phải.
Được. Gary quay sang Alex.
Đừng quên lời đề nghị của tôi, sẽ gặp cô sau.
Họ cùng nhìn Gary bỏ đi. Richard thì thầm, giọng khàn đi.
Alex,
anh muốn nói gì?
Chúng ta sẽ gặp lại chứ?
Tôi cũng mong vậy. Rất nhiều. Sáng thứ hai, Alex kể cho Tony nghe về những gì đã xảy ra với nàng vào hôm qua. Tony cảnh cáo. Đừng dây dưa với bọn họa sĩ. Cô sẽ ăn toàn là bánh vẽ đấy. Thế cô có định gặp lại hắn không? Alex mỉm cười. Có. Tôi nghĩ Richard thích tôi và tôi cũng thích anh. Tôi thật sự thích anh ấy. Có một bất đồng nho nhỏ, song đã kết thúc bằng cuộc tranh cãi dữ dội. Nguyên là mục sư Frank đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau 40 năm phụng sự Chúa. Ông tốt bụng và tận tụy với công việc chăm sóc con chiên, nên toàn thể giáo đoàn đều rất buồn lòng về việc sắp phải chia tay ông. Họ bí mật tổ chức cuộc họp để quyết định xem sẽ tặng ông món gì làm quà tạm biệt. Đồng hồ, tiền bạc, một kỳ nghỉ, một bức tranh. Ông rất yêu nghệ thuật. Tại sao chúng ta không giả lại cảnh tượng ông đang đứng trước nhà thơ? Ai đó nói, và mọi con mắt đổ dồn vào Alex.
Cô sẽ vẽ chứ?
Cũng được. Nàng vui vẻ nhận lời. Walter Manning là thành viên quan trọng của giáo đoàn, cũng là người đóng góp nhiều nhất cho nhà thờ. Ông còn là một doanh nhân thành đạt, nhưng lại hay tỏ ra ganh ghét trước thành công của người khác. Walter nói,
con gái tôi là một họa sĩ giỏi. Có lẽ nên để nó vẽ thì hơn.
Tức thì một ai đó gợi ý. Vậy hãy để cả hai cùng vẽ và chúng ta sẽ chọn ra bức đẹp hơn tặng ngài mục sư. Không ai phản đối cả. Alex bỏ ra 5 ngày để hoàn thành bức vẽ
và nó thực sự là một kiệt tác, mang theo cả tình cảm chan chứa của nàng với mục sư. Chủ nhật sau đó, giáo đoàn tập hợp lại chọn tranh, tất cả đều đánh giá cao quả phẩm của Alex.
Trông nó rất thật, dường như ngài mục sư có thể bước ra đây với chúng ta vậy. Ồ, ông ấy nhất định sẽ rất thích. Cô nên đưa nó vào bảo tàng, Alex.
Walter Manning mở tranh của con gái mình ra, cũng là một tác phẩm đẹp, nhưng thiếu sự sống động như tranh của Alex.
Cũng đẹp lắm,
ai đó lịch sự lên tiếng.
Nhưng tôi nghĩ bức của Alex...
Tôi đồng ý.
Bức của Alex thì...
Walter Manning nói to.
Mọi người nên biết chuyện này. Con tôi là họa sĩ chuyên nghiệp, chứ không là dân nghiệp dư. Và cháu đã vẽ bức tranh với tất cả tình cảm của nó. Chúng ta có thể gạt bỏ tình cảm của cháu nó sao? Nhưng Walter... Không, thưa ngài. Chúng ta nhất trí với nhau thế này. Hoặc là tranh của con gái tôi, hoặc là không gì cả.
Alex lên tiếng. Tôi cũng thích bức tranh đó lắm. Các vị hãy chọn nó làm món quà cho ngài mục sư. Walter Manning cười tự mãn.
Mục sư nhất định sẽ thích món quà này lắm.
Tối hôm đó, trên đường về nhà, Walter Manning bị chết trong một vụ đụng xe không rõ thủ phạm. Biết tin này, Alex rụng rời chân tay. Chương 4. Ashley Patterson đang tắm tát sau một ngày làm việc thì nghe có tiếng động. Tiếng cửa mở hay cửa đóng? Nàng tắt giọt nước rồi chăm chú lắng nghe, tim đập thình thịch. Hoàn toàn yên ắng, nàng tần ngần một lúc rồi vội vã lau khô người, rồi rón rén đi vào phòng ngủ. Không có gì lạ, mình lại tưởng tượng dớ dẫn rồi. Phải mặc quần áo vào đã. Nàng mở ngăn để đồ lót và lặng người đi, không tin vào mắt mình nữa. Ai đó đã lục loại chỗ này, áo ngực và tất dài bị xếp lẫn lộn với nhau, trong khi nàng luôn đặt chúng riêng rẽ ở hai bên ngăn kéo. Bỗng nhiên, nàng thấy người nôn nao. Phải chăng hắn đã lấy đồ lót của nàng để lau khắp người hắn? Phải chăng hắn muốn cưỡng hiếp nàng? Xong rồi sẽ giết nàng. Ashley thấy khó thở quá. Nhưng báo cảnh sát, họ sẽ cười vào mũi mình.
Cô muốn chúng tôi điều tra dự nghĩ có ai đó đã lục loại đồ lót của cô?
Một kẻ nào đó đang theo dõi tôi.
Cô đã trông thấy hắn chưa?
Chưa.
Có ai đe dọa cô không?
Không. Cô có biết
ai định làm hại cô không?
Không. Vô dụng thôi. Không báo cảnh sát được. Họ chỉ cần hỏi vài câu là mình sẽ lộ rõ một con ngốc ngay. Nàng mặc quần áo và bỗng muốn mau chóng rời khỏi đây hơn bao giờ hết. Mình phải đi thôi. Phải đến chỗ nào hắn không thể tìm ra mình. Nhưng dù nghĩ như thế, nàng vẫn thấy có cái gì đó bất ổn. Hắn biết mình sống và làm việc ở đâu. Còn mình, biết gì về hắn? Không gì cả. Ashley không muốn giữ súng bên mình vì nàng vốn ghét bạo lực. Nhưng bây giờ, mình cần phải phòng thân. Ashley nghĩ, nàng xuống bếp, chọn con dao sắt mang vào phòng ngủ, giấu nó trong ngăn kéo bàn trang điểm ngay cạnh giường. Mình không thể nào để lẫn lộn đồ lót được. Nhất định là phải có chuyện gì. Hay mình đang nằm mơ? Thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 2 Hãy kể giấc mơ của em. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.